Câu thứ 8. Phật giáo Việt Nam không tu thiền nữa, có phải là mất gốc không? Bạch Thầy, con đọc trong quyển Đâu là chân hạnh phúc, thấy ở hai chương cuối cùng, 90 và 91, có đoạn Hòa Thượng Thanh Từ cho rằng tất cả các tháp tự linh vị của các tổ Việt Nam đều có đề tự lâm tế chánh tông, đời thứ 40-41, vân vân. Phái lâm tế là dòng tổ sư thiền chánh tông. Vậy các hòa thượng của Việt Nam ta đều là con cháu của thiền tông, mà mình không biết gì về thiền, không tu thiền. Như vậy là Phật giáo Việt Nam đã bị mất gốc. Xin Thầy từ bi giảng giải cho chúng con hết nghi ngờ. Đáp: Hòa Thượng Thanh Từ chỉ nói đúng một nửa, đó là đa số các chùa Việt Nam được truyền thừa bởi các hệ phái thiền tông, và nhất là phái thiền lâm tế. Nên khi chúng ta không còn thấy thiền tông có mặt trên đất nước Việt Nam, thì có thể tạm gọi là thiền tông bị mất gốc, chứ không thể nói là Phật giáo Việt Nam bị mất gốc. Nói Phật giáo Việt Nam bị mất gốc là không am tường lịch sử truyền thừa Phật giáo vào Việt Nam. Đồng thời cũng có chủ quan trên quan điểm khi cho rằng Phật giáo Việt Nam chỉ được truyền vào bởi các thiền sư. Ngay cả một thiền sư tuy thuộc hệ phái lâm tế, nhưng thật sự đã chuyển tu theo tịnh độ từ lâu trước khi mang Phật giáo vào Việt Nam. Vì ta đã biết, theo lịch sử thiền tông lâm tế được truyền vào Việt Nam vào cuối thời nhà Minh, đầu thời nhà Thanh. Và đa số các thiền sư đã chuyển tu qua tịnh độ từ đời nhà Tống rồi đến nhà Minh. Như vậy, tuy danh nghĩa là hệ phái thiền, nhưng các thiền sư đã dùng phương pháp tịnh độ để dạy đệ tử. Mặt khác, khi bảo rằng Phật giáo Việt Nam bị mất gốc là vì lý do không tu theo thiền, điều này hoàn toàn không đúng, nếu không muốn nói là quá sai lầm. Nếu nói đạo Phật, thì gốc vốn phát xuất từ Phật Thích Ca, mà thiền tịnh mật cũng đều do Phật dạy. Vậy thì tu thiền tịnh mật gì cũng đều nương theo gốc mà đi, sao lại bảo là mất gốc? Còn bảo rằng trên tháp tự của các vị tổ đều thấy ghi lâm tế đời thứ mấy, vậy thì hôm nay chúng ta là con cháu, phải theo thiền mà tu, chứ sao lại sợ? Điều này đúng. Một tu sĩ tu thiền, tu tịnh gì cũng được, cũng có thể tự mình chứng ngộ. Nhưng nếu đem phương pháp tu giáo hóa cho Phật tử tại gia, thì pháp môn tịnh độ có phần lợi ích và dễ dàng cho Phật tử tại gia hơn. Chúng ta thường thấy trên tháp tự có đề lâm tế chánh tông đời thứ 40-41. Hòa thượng hoặc đại sư Giác Linh, chứ chúng ta có khi nào thấy lâm tế chánh tông đời thứ 39-40, Huý là Nguyễn Văn A, chủ tiệm vàng Kim Hoa, Trần Văn B, chủ nhà hàng Kim Sơn, hoặc nha sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Y chẳng hạn? Vì lẽ đó mà bảo rằng chúng ta là con cháu nhà thiền thì phải tu thiền để khỏi bị mất gốc, chưa hẳn là tốt hoàn toàn. Vì mục đích của người tu là mong đoạn sanh tử, chứ không phải chỉ tu để khỏi bị mang tiếng là mất gốc. Sở dĩ các tổ trong vòng 500 năm nay đã chuyển qua tu tịnh độ là vì lý do các ngài muốn tùy duyên mà độ sanh. Thời cơ đã đến, pháp môn tu để đoạn sanh tử, giải thoát, không phải chỉ dành riêng cho giới xuất gia, mà ai cũng có thể đoạn sanh tử mong cầu giải thoát. thiền chỉ dành riêng cho giới xuất gia. Vì nếu thiền không phải chỉ dành riêng cho giới xuất gia mới có thể tỉnh tọa quán chiếu chứng đạo, thì Đức Phật Thích Ca đã không rời hoàng cung xuất gia làm sa môn. Các đệ tử của Ngài cũng không cần cạo tóc làm sa môn. Trong ngoặc, trong hội Linh Sơn, Phật cầm cành hoa giơ lên. Pháp hội không ai hiểu, chỉ có tôn giả Ca Diếp miệng mỉm cười. Chúng hội toàn là những bậc A-la-hán mà còn không hiểu. Huống chi, chúng ta là phàm phu, còn bị tình ái cột chặt. Trong thời Phật còn tại thế, cư sĩ Cấp Cô Độc là người bố thí đệ nhất. Phước đức đầy đủ cũng chỉ được sanh lên cung trời Đẩu Suất. Vua Tần Bà Sa La và Hoàng hậu Vi Đề Hy được Phật dạy nên quán cảnh cực lạc của Phật Di Đà và cầu sanh qua thế giới của Ngài. Như vậy, Phật vì căn cơ của chúng sanh mà giảng pháp môn tu. Đệ tử xuất gia thì Ngài dạy tham thiền quán tưởng. Còn đệ tử tại gia thì Ngài dạy bố thí, trì ngũ giới, tu thập thiện, hoặc niệm Phật cầu vãng sanh nước cực lạc của Phật Di Đà. Lời Phật đã dạy cho ta quá rõ ràng, không nghi ngờ gì cả. Lúc Phật còn tại thế, thì Phật có thể hướng dẫn hai hàng đệ tử, xuất gia và cư sĩ, tu như thế, đều được lệ lạc. Nhưng ở thời mạt Pháp, căn cơ của chúng sanh có khác, phước mỏng, tội dày, và người phát tâm tu, mong đoạn sanh tử, không chỉ ở phạm vi giới xuất gia, mà đã lan rộng ra cho hàng cư sĩ tại gia. Vì lẽ đó, mà các tổ đời sau đã thuần nhất chuyển qua tu tịnh độ, để dễ dàng giáo hóa chúng sanh hơn. Người thầy tu tịnh độ giáo hóa cho đệ tử, cả xuất gia lẫn tại gia tu tịnh độ, thì được thuận tiện hơn. Không thể dùng thiền dạy cho đệ tử xuất gia, và dùng tịnh dạy cho đệ tử tại gia. Như vậy, chính vị thầy cũng không được tinh chuyên, huống chi là đệ tử. Tại sao tôi bảo người cư sĩ không thể học thiền mà chứng ngộ trong một đời? Vì không chứng ngộ trong một đời, thì đời sau trôi lăn trong sanh tử. Bởi lẽ, muốn thấy được Phật tánh, chứng được đạo của Tổ sư Thiền hay các thánh quả, đoạn sanh tử của Như Lai Thiền, thì trước tiên phải lìa ngũ dục, trong đó sắc ái dục là nặng hơn cả. Vì muốn chứng thánh quả thì phải vào sơ thiền, sau đó tuần tự lên đến nhị tam thiền. Muốn vào sơ thiền thì phải ly sắc ái dục. Người cư sĩ sắc ái dục không xa thì làm sao có thể vào được sơ thiền? Sơ thiền vào không được thì làm sao nói đến chuyện đoạn sanh tử, chứng thánh quả, thấy Phật tánh? Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy, người không lìa ái dục mà muốn đoạn sanh tử, chứng thánh quả, thì giống như nấu cát mà mong được thành cơm. Còn bảo rằng Phật do tu thiền thành Phật, tổ do tu thiền thành tổ, tại sao ta là con cháu mà không dám tu thiền lại đi tu pháp môn khác? Đây chỉ là lời nói của các thiền sư dạy cho tăng chúng tại các thiền viện, chứ không phải dạy cho tất cả mọi người, mà nhất là hàng cư sĩ tại gia. Nhưng vì Hòa Thượng Thanh Từ nói không rõ ràng, cho nên Phật tử đã hiểu lầm, và nhất là một số tu sĩ mới xuất gia theo học đạo với Hòa Thượng, đã hiểu lầm lời dạy này, nên đã khởi tâm tăng thượng mạng, cho rằng chỉ có Hòa Thượng Thanh Từ mới tu đúng đường, đúng chánh pháp, còn các thầy khác, các chùa khác, đi sai đường, mất gốc. Tôi xin hỏi đạo hữu một câu. Đạo hữu về Việt Nam có đến thăm thiền viện Trúc Lâm tại Đà Lạt không?
Dạ có.
Có thấy Hòa Thượng Thanh Từ có vợ con không? Dạ không. Có thấy Tăng Ni tại Trúc Lâm có vợ con không? Dạ không. Đạo hữu có vợ con không?
Dạ có.
Như vậy là đúng rồi. Hòa thượng Thanh Từ không có vợ con, đạo hữu thì có vợ con. Vậy hòa thượng và Tăng Ni tại Trúc Lâm tu thiền được, sẽ không bị tẩu hỏa nhập ma, mà có thể chứng được thánh quả. Nhưng đối với đạo hữu hay hàng cư sĩ mà tu thiền khá lắm thì gây được chút thiện duyên, để kiếp sau gặp thiện hữu tri thức. Như vậy là bờ sanh tử vẫn còn. Nếu không may bị tẩu hỏa nhập ma, rơi vào tà đạo, thế như Uổng Công tu hành. Câu thứ 9. Thiền và tịnh có sanh tu được không? Tại Melbourne vừa rồi, sau buổi giảng, có một Phật tử hỏi Hòa Thượng Thanh Từ về cách thức thiền tịnh sanh tu, và tu theo thiền tịnh sanh tu có được không? Hòa Thượng trả lời là không, và đưa ra một ví dụ. Giống như một người muốn qua sông, dùng mỗi chân đứng trên một chiếc ghe. Trong ngoặc, một ghe tượng trưng cho thiền, còn ghe kia tượng trưng cho tịnh. Và cho hai chiếc ghe cùng chạy, đi như vậy rất nguy hiểm, có thể bị té. Chi bằng đứng trên một ghe qua sông thì tốt hơn. Hôm nay gặp thầy, xin thầy tự bi giải thích cho, vì chính con xưa nay đang áp dụng phương pháp thiền tịnh song tu. Đáp: bảo rằng hai chiếc ghe tượng trưng cho thiền và tịnh. Nếu hai chân cùng đứng trên một ghe, thì đi đến bờ dễ hơn là mỗi chân mỗi ghe. Ví dụ này không làm sáng tỏ vấn đề. Này tôi cũng có thể cho một ví dụ khác để giải thích vấn đề này. Có một người muốn đi qua bên kia sông bằng một cây cầu tre, chỉ có một cây tre bắc ngang. Người này dùng hai chân đi qua cầu, hay chỉ dùng một chân qua cầu sẽ an toàn hơn? Cả hai ví dụ trên không thể đem áp dụng để làm sáng tỏ cho vấn đề thiền tịnh song tu. Thiền tịnh song tu theo các tổ thì tu tập thiền định cho được định tâm, tức thấy tánh. Nhưng phải niệm danh hiệu Di Đà để cầu sanh qua cảnh cực lạc là điểm chính. Như thế, thiền tịnh song tu có nghĩa là thiền phụ, nhưng tịnh là chính. Người nói rõ về vấn đề thiền tịnh song tu nhất là Thiền sư Vĩnh Minh Diên Thọ, mà cũng là tổ thứ sáu của Tịnh Độ Tông vào đời nhà Tống, có làm bốn bài kệ nói về thiền tịnh song tu như sau. Thứ nhất, có thiền mà còn có tịnh, như cọp lại mọc thêm sừng. Hiện đời làm bậc tôn sư, đời sau sẽ làm Phật tổ. Ý nói, hành giả tu thiền định đến chỗ kiến tánh, tức ngộ, đó là có thiền. Nhưng một lòng nương theo tín hạnh nguyện mà niệm Phật, cầu sanh qua nước cực lạc của Phật Di Đà, đồng thời khuyến hóa mọi người đồng niệm Phật để cầu sanh cực lạc, đó là có tịnh. Trong Thập Lục Quán Kinh, nói về bậc đọc tụng thông hiểu đệ nhất nghĩa đế của kinh, mà khuyên người niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc ở bậc thượng phẩm thượng sanh, là các vị này. Tùy duyên hóa độ, tùy căn cơ chúng sanh thượng trung hạ mà giảng trật pháp môn tu. nhìn thấy chúng sanh ưa thích tu thiền, thì liền giáo hóa cho họ tỉnh tu thiền định, cho được kiến tánh. Nhưng biết rằng kiến tánh vẫn còn ở bờ sanh tử, đối với hàng hạ căn, và nhất là hàng cư sĩ tại gia ái dục còn nhiễm, khó bề chứng được thánh quả hiện đời. Đời sau, trôi lăn trong sanh tử, khó gặp được thiện hữu tri thức, quên mất bản tâm ban đầu. Nên liền dạy cho họ kiêm thêm môn tịnh độ, nương nịch đến hạnh nguyện, mà cầu sanh qua nước của Phật Di Đà, thay vì nguyện sanh trở lại Ta Bà. Người đáng chuyên rộng về tịnh độ, thì dạy chuyên tu về tịnh độ mà cầu vãng sanh. Như vậy, không luận là người cầu đạo có căn cơ khác biệt hay cao thấp như thế nào, cũng đều có thể hướng dẫn họ cách tu tập được lợi ích thiết thực cho hiện đời và đời sau. Người như vậy thì hiện đời là bậc đạo sư được mọi người tôn kính, đời sau được vãng sanh cực lạc ở bậc thượng phẩm, dự vào hàng thập địa Bồ Tát. Đó là nghĩa của câu đời sau sẽ làm Phật, làm Tổ. Bài kệ thứ hai: không thiền mà chỉ có tịnh, muôn người tu muôn vãng sanh. Sau khi gặp Phật Di Đà, ngại gì không được khai ngộ? Người không tu thiền, nhưng hàng ngày tinh chuyên niệm sáu chữ Di Đà với chính hạnh nguyện để hồi hướng công đức cầu vãng sanh cực lạc, thì nhất định vãng sanh. Trong quán Vô Lượng Thọ Kinh, Phật dạy: dầu cho ác nghiệp của chúng sanh đó chưa dứt sạch trong hiện đời, nhưng trước khi lâm chung, lòng tự hổ thẹn, ăn năn sám hối những lỗi lầm đã làm từ trước, chí thành khẩn thiết dứt bỏ phan duyên nơi cõi Ta Bà, miệng niệm danh hiệu Phật A Di Đà, tâm mong cầu sanh qua cực lạc, đến khi tắt thở, nhờ nguyện lực của Phật nhiếp thọ, cộng với tự tâm thanh tịnh dũng mãnh mong cầu gặp Phật, liền được chuyển thân vãng sanh. Vậy chẳng phải muôn người niệm Phật muôn người vãng sanh hay sao? Huống chi chúng ta một đời chí thành khẩn thiết niệm Phật đến dứt hết phan duyên, nhất tâm bất loạn, thì ngôi vị thánh quả Tây Phương chắc chắn là được dự phần. Được như vậy thì việc khai ngộ có gì mà phải bận tâm. Bài kệ thứ ba: có thiền mà không tịnh, mười người hết chín chần chờ, đến lúc ấm cảnh hiện tiền, nhắm mắt theo nó mà đi. Hành giả tọa thiền, dầu đã đạt ngộ thế tánh, nhưng phiền não chưa dễ đoạn hết, phải dày công tu tập cho đến khi chứng được thánh quả, thì mới mong thoát được bờ sanh tử. Trong nhà thiền thường có câu: vượt đầu sào trăm trượng. Nếu hành giả tu mà vẫn còn một phần phiền não, thì sáu cửa luân hồi vẫn ra vào chưa khép kín, huống chi những kẻ phiền não còn dẫy đầy. Khi lâm chung, người tu chưa chứng được thánh quả, nhưng không nương theo Phật lực để ra khỏi cảnh huyễn Ta Bà, thì thân trung ấm liền hiện, tất cả các nghiệp hiện tiền. Tùy theo nghiệp lực nặng nhẹ, mạnh yếu, mà thân trung ấm liền chuyển theo sanh qua đời khác.